có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và nhà quý xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bitty. Và trong chương trình này thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 8178994110, 8178994110 để nghe, để góp ý kiến cho cái lá thư của cô Nga Nguyễn trong chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị không có thể nghe đài qua số qua radio được nữa thì xin mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 2134930188, 2134930188. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bitty ạ.
Vâng, Bitty trở lại chương trình đây. Bitty có một người quen mà Bitty biết là có chồng cách đây mấy chục năm đó. Cô có chồng đến mười mấy năm mà cô cũng không có con. Thì ông chồng lúc đó thì ông chồng rất là đối xử rất là thậm tệ với cô. Mà cô phải nói là cô khóc lóc, cô đi đâu cũng khóc lóc với các bạn bè thân thiết lắm. Thời gian nhưng mà sau này thì cũng 15-16 năm á, thì sau này cô phải làm cái kiểu như thụ tinh nhân tạo đó. Thì lúc đó mới được một lúc hai đứa con ra đời, một cháu trai, một cháu gái. Thì bây giờ các cháu đã lên đại học hết rồi. Cũng may là cô có con, chứ còn cô, mọi người đều nghĩ nếu mà cô không có con thì chắc là gia đình đó cũng đã tan nát từ lâu rồi. Dạ, thì thành ra này nếu mà các quý vị mà có con cháu á, mà lấy chồng á, thì cũng phải cố gắng làm sao mà các cháu nó có bầu cho nó sớm, bởi vì nếu mà càng để lâu á, thì các cháu thật sự ra là nó cũng khó không có bầu lắm, mà nhiều khi mình tránh nhiều quá hoặc là mình bận rộn, các em bây giờ nó bận rộn công ăn việc làm, nó không muốn cho nó có thụ thai sớm á, thì cái đó nó cũng là một cái problem, mà cũng làm nghĩa là làm cái hạnh phúc gia đình nó cũng không có được hay cho lắm.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin phép ngắt lời của Bitty để được mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Bitty xin mời ạ.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ Nhã Quyên xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Chào Nhã Quyên. Chào cô Bitty.
Dạ. Bitty chào chú Tư khỏe không ạ?
À? Rất khỏe, cảm ơn cô Bitty. Trời lạnh nhưng mà vẫn khỏe khoắn như thường.
Dạ.
Hôm nay cũng gần 8 bó rồi.
Dạ.
Nhưng mà cũng có thể sống tới 100 tuổi không sao đâu.
Chú Tư 80 tuổi, trời ơi. Mà làm sao mà được 80 tuổi mà còn minh mẫn như chú Tư vậy là quá tốt rồi. Mà còn khỏe mạnh nữa.
Tôi cũng không có bệnh gì, cô Bitty.
Dạ.
Nếu tôi không ở tù 13 năm thì tôi còn khỏe hơn nữa.
Dạ. Quá quý rồi, vâng, chúc chú Tư lúc nào cũng được tinh thần minh mẫn mà khỏe mạnh như thế này thì quá tốt rồi.
Dạ, cảm ơn cô Bitty. Bây giờ dạ, tôi góp ý với cái thơ.
Dạ.
Cái thứ nhất là cháu Nga, cháu và chồng cháu dở một cái là mình cử kiên chưa muốn có con sớm mà không nói cho gia đình biết cái điều đó để làm cho người ta hoang mang, suy nghĩ cái này cái nọ, rồi sinh ra những cái thành kiến này thành kiến kia, cái đó là không tốt, mình phải nói thẳng cho gia đình biết. Giờ tụi con chưa muốn có con sớm, tụi con muốn như vậy để tụi con sống thời gian cho nó hạnh phúc đầy đủ rồi tụi con mới khép vào cái trách nhiệm của gia đình. Mình phải nói cho hai bên biết, bạn bè biết, đừng để người ta hoang mang chuyện đó. Cái đó là cái khuyết điểm của hai cháu đó. Nên nếu mà cái chuyện nó xảy ra rồi, nếu mà tôi nói cho những người nào mà còn thì nên mà nói thật, chứ không có gì giấu giếm, cái đó cũng không có gì xấu xa hết. Cái thứ hai, cái việc mà giải quyết hai cô bạn gái của chồng cháu Nga đó, thì cái nguyên nhân là tại vì uống thuốc Bắc, thuốc Nam làm kích dục, cho nên ham muốn tình dục nhiều thì phải đi tìm bạn gái, trong khi đó vợ mình ở nhà không có tha, không tha thiết. Cái điều này đó muốn chấm dứt được, thứ nhất là ngưng ngay tất cả các thuốc Bắc là thuốc Nam gì đó đang uống đi, ngưng lại, chấm dứt. Ăn uống bình thường, để trở lại con người bình thường, đừng có để người đàn ông bị kích thích như vậy thì sinh ra những chuyện làm không tốt. Và nên bạch hóa với hai cô bạn kia bằng cách nói với chồng mình, cho em biết hai cô bạn của anh và em nói cho, làm quen với họ và nói cho họ biết, đừng có để lâu ngày. Lửa gần rôm thì cháy, tôi không biết có cháy chưa nữa. Thành ra là tức tốc làm chuyện đó ngay đi. Bạch quá vấn đề bạn bè với nhau, cho họ thấy rằng mình có chồng và mình còn thương yêu chồng của mình. Đừng để người ta hờ hững, người ta nói rằng mình không thương chồng rồi chồng cũng không thương mình này kia, người ta nhào vô đó. Tôi dùng chỉ nhào vô đó chứ rất là bình dân để cho Nga thấy. Cái thứ ba đó, có thể vì cái sự mà cử kiên không có con đó, có thể hai cháu dùng cái phương pháp Ogino. Ogino là cái phương pháp cổ điển từ trước tới giờ vẫn mọi người vẫn dùng trong cái rất là bình dân ở trong cái văn học của Việt Nam đó, và trong dân gian của Việt Nam đó, thường là dùng cái phương pháp Ogino. Ngay cả tôi trước khi đó tôi cũng phải làm cái chuyện đó. Và cái phương pháp thứ hai bây giờ mấy năm sau này á, là dùng cái carbot, tức là condom để cử kiên. Thì như vậy đó, trong thời gian dài như vậy đó, dùng cái phương pháp kia và phương pháp này có thể làm cho nó lệch cái tử cung đi. Cho nên á, cần đi khám bác sĩ, đi gặp bác sĩ để khám, và cần đi tới bác sĩ chuyên môn thật sự để vấn đề này người ta cố vấn cho mình rất rõ ràng. Họ học về y học, họ biết rất rõ về những trường hợp này. Nếu mà bác sĩ khuyên mình làm cái gì đó, thì mình nên làm cái đó. Đừng có nghe những người này người kia cố vấn mình mà không có đúng đó, thì nó mất thời gian mà mất tiền. Tôi biết là cái phương pháp của bác sĩ khi họ đã xét nghiệm xong xuôi rồi thì đa số những trường hợp như vậy đều sinh con được hết. Còn nếu mà chồng cháu đó nói với chồng cháu Nga đó, gọi điện thoại cho tôi, tôi có kinh nghiệm trong vấn đề này, nói chuyện trực tiếp với tôi không tiện nói trên đài. Tôi hướng dẫn cho hai cháu sẽ có con và muốn có con trai hay con gái. Tôi chỉ cách cho mà có con trai hoặc con gái. Tôi đã áp dụng cho bản thân tôi thành công và tôi chỉ rất nhiều người cũng thành công vấn đề này. Tôi có kinh nghiệm vấn đề này bởi vì trước đây, trước khi mà lập gia đình, tôi đọc rất nhiều sách vở về cái vấn đề này của y học bằng tiếng Pháp. Hồi trước ở Việt Nam, những cái sách viết về y học thì phần đông là sách của Pháp. Thành ra nếu cháu thấy cần gặp tôi thì nói chồng cháu gọi điện thoại nói chuyện tôi sẽ dành một chút thời giờ để giúp cố vấn cho hai cháu vấn đề này. Tôi xin hết. Chấm dứt ở đây. Xin chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên và chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn.
Vâng, BT cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Chú Tư có tiền cho số phone không thì chú Tư nói luôn nha.
Số phone tôi là 972-513-0571. Tôi lặp lại 972-513-0571.
Chắc là sau này, sau chương trình sắp thì Hà Vĩ Tinh nghĩ sẽ có nhiều người gọi số phone này của chú Tư lắm á. Đây là phone tay phải không chú Tư?
Dạ, đây là phone nhà.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Dạ, thì khi mình đi vào cái vấn đề y khoa đó, thật sự ra mình cũng phải cẩn thận lắm, mà theo có nhiều người họ có kinh nghiệm thì họ sẽ chỉ cho các cụ. Bích Thi ngày xưa, Bích Thi có nghe nói là các cụ cũng chỉ mắt nước rất nhiều người, mà cũng nhiều người cũng rất là thành công. Yeah. Nhưng mà dù sao chăng nữa mình cũng phải đi bác sĩ trước. Dạ vâng, mời Nhã Quyên đi.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello, dạ có phải em không?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh à.
Dạ, xin chào chị, xin chào cô, con tên là Mai.
Dạ, xin chào chị Mai.
Dạ. Vâng, cô Vinh chào Mai. Mai mấy lần trước cũng có gọi vào bạn Mama nhỉ?
Dạ không, dạ đây là lần đầu tiên cô.
Ồ, vậy hả? Ok rồi, cảm ơn Mai đã gọi nhá. Rồi Mai có ý kiến gì không đây?
Dạ, con thì cũng còn trẻ lắm. Con nghe có cái lá thư của chị Nga phải không cô?
Nga.
Và con cũng có một người quen cũng gặp trường hợp giống như chị Nga vậy đó. Thì con có một số lời khuyên với chị Nga là chị Nga nên nói chuyện với chồng của chị. Vì khi mà anh chị mà không nói chuyện với nhau á, ví dụ như là những cái nghi ngờ bây giờ chị đang nghi ngờ anh đó có bạn gái hay không á, thì chị nên nói chuyện với anh đó. Và những cái cảm giác của chị bây giờ trong cái chuyện chăn gối, chị cũng nên nói chuyện với anh đó. Và nói là những cái gì mà chị nghĩ như là anh trở nên như vậy làm cho chị không có comfortable. Chị phải nói ra hết tất cả những cái gì chị suy nghĩ. Và thức phương của chị như là bây giờ chị cảm thấy chán trong cái việc chuyện chăn gối nữa, để mà hai người cùng giải quyết với nhau. Rồi còn cái chuyện mà hai anh chị lâu rồi mà chưa có con đó. Tại vì con nghĩ là khi mà thời gian mà anh chị đã làm áp dụng những cái phương pháp ngăn ngừa đó trong vòng 3 năm, thì con nghĩ cái thời gian nó quá dài. Tại vì anh chị sử dụng nhiều cái phương pháp đó, thì khi mà sau khi ngừng những phương pháp đó, thì để mà làm lại tự nhiên, để mà try to có baby thì nó khó lắm. Tại vì cái đó là về y khoa đúng rồi, nhưng mà ngay chính cả con cũng vậy. Có một thời gian con try chưa có con nhưng mà rất là khó. Nhưng mà con đi bác sĩ nhiều lần lắm, nhưng mà bác sĩ cũng dặn, cũng khuyên chúng con là phải very relax. Không phải giống như là không có nghĩ là mình phải là có con. Mình quan hệ để mà giống như là mình yêu thương nhau, mình vun đắp cái hạnh phúc cho hai đứa thôi, chứ không phải là mình đặt nặng cái vấn đề là mình phải có con nên mình làm cái vấn đề đó, mình làm chuyện đó. Cho nên cái tâm lý nó rất là quan trọng. Mình phải rất là relax khi mà gần gũi với nhau. Cái đó là con học từ cái bài học của con. Cho nên sau khi mà after chúng con try là cả hơn một năm thì chúng con lại có con. Và thời gian đầu chúng con cũng gặp trường hợp như vậy đó. Rồi con nghĩ đó là ý kiến của con muốn gửi đến chúng này.
Cảm ơn Mai rất là nhiều. Mai bây giờ được mấy cháu tất cả, mấy con tất cả?
Dạ con được hai cháu.
Rồi trai gái thì đầy đủ hết phải không?
Dạ vâng.
Vậy quá tốt rồi. Nhưng mà Mai, cô biết đi nghe nói Mai như vậy là Mai còn rất là trẻ, mà bây giờ sau cái thời gian tức là mấy năm thì Mai mới có con được.
Dạ con thật ra thì con có ba đứa. Con có đứa đầu tiên, rồi sau đó con có đứa thứ hai, thì con mất đứa thứ hai. Sau đó hai vợ chồng cũng bị sốc nhiều lắm, rồi nghĩ là mình chắc ngừng không có con nữa. Và cũng dùng phương pháp ngăn ngừa rồi, nhưng mà sau khoảng 2 năm sau thì chúng con nghĩ là có con, cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều á. cho nên chúng con trai thì sau 2 năm chúng con lại có lại.
Vậy thì quá hay đó nha. Vâng, thì cảm ơn Mai nhiều nha. Thì cô biết thì hy vọng rằng chỉ những cái ý kiến đóng góp của Mai ngày hôm nay sẽ giúp cho một số người mà cũng gặp cái trường hợp như vậy, nhất là trong trường hợp cô Nga ngày hôm nay.
Dạ, cô chúc con có một lời nói với chị Nga nữa là con không biết là chị là người có đạo hay không, nhưng mà con là người có đạo á, nên cái việc mà giống như là đổ vỡ gia đình á, con không bao giờ con nghĩ tới cái chuyện đó. Cho nên mình là chính là người Việt Nam nữa, cho nên mình phải cố gắng hết sức mình giữ được chừng nào hay chừng đó. Mặc dù là mình chưa có con, nhưng mà nếu thật sự chị Nga mà yêu chồng chị thật sự, chị nên nói chuyện với chồng chị và hai người cùng giải quyết.
Vâng, cô một lần nữa cô cảm ơn Mai rất nhiều và mong Mai vẫn tiếp tục theo dõi chương trình đó.
Dạ vâng, dạ con cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình đến đây thì cũng không còn giờ nữa, thì xin mời cô Betty đúc kết chương trình được cô.
Vâng, và Betty thấy rằng là các giới trẻ bây giờ đó, các em nó bận rộn công việc nhiều, thành ra là các em nó cũng không có muốn có con sớm đó. Ngay như trong gia đình Betty đó, Lolo Betty cũng tâm sự về chuyện gia đình cho quý vị nghe một tí. Betty có hai cô con gái, mà bây giờ các cháu đó thì cháu đầu á, thì năm nay 35 tuổi rồi, mà cháu đó mới có con gái thì... đứa con của cháu thì mới ăn đầy năm á, một năm thì tức là năm 34 tuổi cháu nó mới có con đó. Thì bởi vì các cháu nó phải nói là chúng nó bận rộn công việc, thì chúng nó học hành lên cao nữa, thành ra là nó không có thời giờ để mà nó nói có con thì nó rất là thích, nhưng mà rồi phải bận rộn để trông con cái, không có thời giờ đi học hành lên cao. Thành ra mình là bố mẹ, mình muốn con mình nó có, mình có cháu ngoại cháu nội để mình bồng, và hơn nữa mình cũng lo cho con mình. Nếu mà các cháu, nhất là đàn bà con gái mà để lâu quá thì lớn tuổi rồi thì cái cơ hội có con cũng rất là khó đó. Thì còn một cô thứ hai nữa, cô con gái thứ hai của Betty cũng vậy, năm nay cháu nó năm nay cũng coi như là gần 30 tuổi rồi, có chồng cách đây khoảng hơn 2 năm. Thì cháu nó cũng học lên cao, thành ra là bởi vì nó đến bây giờ cũng chưa có thể nào có con được, bởi vì cái sự học hành của cháu nó rất là khó khăn, thành ra là nó muốn mà không được đó. Thì thành ra cái điều đó là mình thấy rất là tiếc, là bởi vì mình được cái này thì mất cái kia thôi. Nhất là bên này bố mẹ không có ở gần các con cái nữa để mà lo giúp cho các con cái, mà nó trông cháu nội cháu ngoại cho mình được rất hiếm khi mà được ở gần mấy đứa nhỏ lắm. Đó là cái điều đó mình cũng không biết làm sao mà để giải quyết được. Nhưng mà tuy nhiên đối với trường hợp của cô Nga Nguyễn ngày hôm nay ấy, thì cô Bích Thi thấy rằng gặp những cái sự khó khăn về chăn gối, mà Nga gặp những cái chuyện như vậy, chứ cái vấn đề mà ái ân với chồng có thể bắt nguồn với những một vài cái sự kiện mà cô Bích Thi có thể đoán được là khi mà cái người đàn bà mà bị căng thẳng về cái thời khó biểu, cái về vấn đề mà bận rộn công việc, chẳng hạn như làm ăn, rồi việc nhà, việc gia đình, học hành, vân vân, thì khi mình cảm thấy mình mệt mỏi như vậy thì mình không có còn hứng thú nữa, mất nhiều đi cái ít nhất là 50% cái vấn đề hứng thú mà khi nghĩ đến về vấn đề mà ái ân với chồng, mà nói chung gọi là sex đó. Rồi còn cái hơn nữa là có chịu sự áp lực của cái việc mà cần phải sinh con theo mong muốn của hai gia đình, trong khi đó cái vấn đề tình dục á, thì lại trở nên tẻ nhạt, rồi lại mất hứng thú, rồi khó chịu đó. Nhất là khi mà chồng của Nga bây giờ là được tầm bổ bằng thuốc men, nhất là thuốc bắc nữa, rồi có những cái vị thuốc bắc nó làm dễ bị kích thích, rồi cái người đàn ông đó khi mà kích thích rồi thì họ rất là nôn nóng thỏa mãn sự thèm muốn của cơ thể của họ nữa. Mà rồi vì như vậy mà không làm cho người vợ mà chung vui cái việc chăn gối, rồi từ đó trở đi sẽ sinh ra cái cảnh như là đồng sàng mà dị mộng đó, chán trường mà khó chịu đến cho người vợ đó. Cô Betty đoán rằng cái thuốc mà thuốc bắc mà chồng của Nga đang uống chắc là gọi là thuốc bổ dương đó, mà để cho chồng Nga uống quá nhiều như vậy đó. Rồi khi mà ông ta làm cái bổn phận cũng giống như là một cái bổn phận làm cái công việc ái ân với vợ như là một cái bổn phận như vậy đó, thì làm cho người phụ nữ đó, nó mất cả cái hứng thú đi. Đó mà mình cứ nghĩ là người chồng chỉ thỏa mãn khi cần đến thôi, và người vợ chỉ là một cái máy đẻ cho cái gia đình chồng hơn là cái hạnh phúc được làm mẹ mà Nga đã mong đợi. Do đó cái sự mất hứng thú tình dục đó thường thường á, cô thấy là thường thường xảy ra cho những cặp vợ chồng lấy nhau lâu ngày rồi đó, rồi họ đi lặp lại những cái hành động đó, nó rất là nhàm chán. Mà để những cái giải quyết những vấn đề này ấy, thì bây giờ thì Bích Thi thấy rằng có những cặp vợ chồng ấy, thì họ thường tìm cách những cái họ thay đổi, chẳng hạn như họ thay đổi những cái khung cảnh yêu đương, rồi thay đổi cái cách cái cung cách mà ái ân đi đó, rồi chẳng hạn như mình nên tìm cách mà đi xa nhà vào cuối tuần, ở vào thuê một cái khách sạn nào đó có một cái khung cảnh tình tứ lãng mạn, rồi để mà ôn lại những kỷ niệm yêu đương ngày xưa đó, hai người mới quen nhau thế nào, yêu đương như thế nào đó, thì mình phải thay đổi những cái điều đó đi. Để đây là cái khoa tâm lý học đó, để mà biết rằng nếu mà chúng ta nhàm chán những cái hành động nào cứ nhàm chán hoài ngày này qua ngày khác như vậy thì nó nhàm chán đấy, rồi làm cho cả hai bên đều chán nhau cả, như dễ sinh ra những cái chuyện mà trục trặc trong cái vấn đề mà hạnh phúc của gia đình lắm. Thì còn cái chuyện mà không có con thì cô Bích Chi nghĩ rằng bởi vì Nga cũng mới có 35 tuổi thôi, thì cái điều đó cũng không có đến nỗi nào mà để mình không thể có con được. Nhưng mà tuy nhiên cô Bích Chi khuyên Nga là phải thay đổi những hoàn cảnh như vậy, và không nên cho chồng uống cái loại thuốc bắc đó nữa, và mình tìm cách mình nói khéo để ngưng chồng đừng có uống như vậy, và phải nên đi bác sĩ. Như từ nãy giờ bao nhiêu người gọi vào nói là phải nên gặp bác sĩ về thứ nhất là cái về đường sinh đẻ của mình, rồi cho cả hai vợ chồng luôn đi khám luôn đó, để coi có trục trặc gì, và lúc đó thì bác sĩ sẽ tùy theo cái cơ thể của mỗi người, và bác sĩ sẽ cho toa thuốc để mà chữa trị. Nhưng mà thật ra theo biết là chắc chỉ vì tâm lý mà thôi đó. Rồi còn nếu mà hai cái chuyện của hai người bạn gái của cái cô bạn gái của chồng của Nga đó, thì thật sự ra cũng không có gì lo lắng lắm, nhất là mình đừng có ghen bóng ghen gió đó, nó cũng có hại cho hạnh phúc gia đình lắm. Không có nên ghen, bởi vì khi người đàn ông người ta đi làm việc đó, đi ra đường người ta cũng phải tiếp xúc với người này người kia, chứ chẳng có cái gì mà mình phải làm tán loạn lên cả. Mình người đàn bà khéo léo là cái vấn đề đó, nếu mà người đàn bà phụ nữ chúng ta mà ghen và nói nặng chồng, hoặc là mình nổi nóng lên mà mình nói những lời nói không có được đẹp đẽ đối với chồng đó, thì càng ngày càng xua đuổi chồng mình đi về cái hướng của cái phía đối nghịch lại với mình thôi. Và nếu mà mình cấm cản thì ông ta lại càng lén lút vợ đi nữa, bởi vì người đàn ông họ không muốn thì thôi, nhưng khi họ lén lút mà họ muốn trốn người vợ đi chơi bời chỗ này chỗ kia thì cũng rất là dễ dàng. Người đàn bà chúng ta đâu có thể nào mình theo dõi 24/24 được, phải không ạ? Đó thì thành ra là mình cần nhất là mình làm sao mà giữ được cái tình cảm ở trong cái gia đình, nhất là đối với người chồng. Lúc nào giữ con mắt người chồng á, mình nhìn người vợ là phải một người đàn bà lúc nào cũng hiền thục, rồi đàng hoàng, nghĩa là không có hung dữ. Ý biết nói là người đàn bà mà càng hung dữ bao nhiêu á, lại càng làm cho ông chồng chán luôn. Đó thì nó sẽ gây ra đổ vỡ trong gia đình là cái lý do đó mà thôi. Dạ vâng, và vì chương trình chúng ta đến đây đã hết giờ rồi thì thành ra là Bích Thi cũng có một vài lời như vậy đối với Nga, và Bích Thi cũng cảm ơn rất nhiều những lời đóng góp quý báu của nãy giờ của tất cả các quý vị gọi vào. Và Bích Thi hy vọng rằng những cái chương trình mà về vấn đề tâm lý gia đình cũng như là những cái lời chia sẻ của quý vị như thế này sẽ đóng góp rất là nhiều cho các đồng hương của chúng ta ở khắp nơi, và nhất là cho các giới trẻ mà các em có hiểu được tiếng Việt và các em nghe cái chương trình như thế này. Như hôm nay có cô Mai đã gọi vào để chia sẻ về cái vấn đề của riêng cá nhân của cô, cũng như là cô đóng góp ý kiến cùng với cô Nga như vậy rất là quý báu. Và Bích Thi thân ái chào tạm biệt, cũng như là xin kính chúc cho tất cả những quý thính giả thân thương của chương trình một tuần lễ đầy an lành và bình an, cũng như là tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu nhất của mình. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Thi chào Nhã Quyên, và cô Bích Thi cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Thi rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và mến chúc cho cô một ngày cuối tuần bình an.
Vâng, dạ cũng vậy.
Gần như hơi thở nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời dấu kín, như rêu như rong đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín.